Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Hiền Nhi Việt Hà tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Dạ vâng, một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào quý anh chị. Mở đầu cho phần tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay là thần tin thời tiết ba miền. Mở đầu với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay thì bầu trời rực rỡ nắng, nắng rất chan hòa, rất đẹp ở trên miền Nam California và nhiệt độ hàng thử biểu đo được là 53 độ. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 75-76 độ và sắp về đêm là 48-50 độ. Ngày mai và Chủ nhật thì thưa quý vị, thời tiết sẽ tương đối là cũng tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Và sẽ được trở lại với thời tiết bên Dallas.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Dallas bây giờ trời cũng xanh trong và nhiệt độ bây giờ bên ngoài là 43 độ, hôm nay thì nhiệt độ cao nhất là 53, thấp nhất trong đêm sẽ là 38. Ngày mai thứ Bảy sẽ là một ngày có nhiều mây và gió với nhiệt độ cao nhất là 64, thấp nhất là 30. Và sang đến Chủ nhật thì có một chút nắng với nhiệt độ cao nhất là 42 và ban đêm sẽ xuống thấp là 22. Xin trở lại với thời tiết tại Houston.
Dạ vâng, cô Nguyên xin kính chào quý anh chị cũng như là quý thính giả. Houston hiện tại thì trời nắng vàng rực rỡ, với nhiệt độ bên ngoài tương đối lạnh là 52 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 55 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 41 độ và không có mưa ngày hôm nay. Riêng ngày mai thì nhiệt độ có cao hơn chút ít với 66 cao nhất và thấp là 41, 10% cơ hội mưa. Riêng ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lại hạ xuống khá là lạnh với 57 cao nhất và chỉ thấp nhất là khoảng 28 độ mà thôi. Cơ hội mưa tăng lên đến 30%. Và đó là tình hình thời tiết tại ba miền. Trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay, mời anh Trọng Nghĩa bắt đầu cho bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Bản tin đầu tiên liên quan đến Á Châu. Thưa quý khán giả, tin tức từ Campuchia cho biết là 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi cảnh sát đã nổ súng vào một cuộc biểu tình ở Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, của những công nhân dệt may đòi tăng lương. Những người mục kích đã kể lại rằng cảnh sát đã dùng súng máy bắn vào đám người biểu tình sau khi những người này ngăn chặn một con đường và ném đá vào cảnh sát. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ đụng độ giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh. Ít nhất có 20 người, trong đó có 15 nhà sư, bị thương ngày hôm qua trong một vụ đàn áp nhắm vào những công nhân dệt may đình công tại xưởng may có tên là Jack Jean ở ngoại ô của Phnom Penh. Một đơn vị đặc biệt của quân đội đã được phái tới nơi để giải tán đám người biểu tình. Các tổ chức nhân quyền cho biết ít nhất 10 người đã bị bắt. Họ lên án bạo động và việc chính quyền điều động binh sĩ của lực lượng đặc biệt tới nơi để mà đàn áp đám người biểu tình. Ông Nuf Romduol là một thành viên của đảng cứu quốc Campuchia được bầu vào quốc hội, nói rằng những binh sĩ này rất là hung hăng và họ đã gây sự trước. Nhưng mà ông Chap Sophon là viên chỉ huy của đơn vị đặc biệt thì lại nói rằng lính của ông chỉ phản ứng lại sau khi bị những người biểu tình ném đá. Hầu hết các công ty dệt may ở Campuchia đang đình công để đòi được tăng lương. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Thục Đăng xin được trân trọng kính chào quý thính giả. Vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay đã phản bác các cáo buộc theo đó một vaccine ngừa bệnh Hepatitis B, có nghĩa là viêm gan CVB, sản xuất tại Trung Quốc đã gây tử vong cho 17 trẻ sơ sinh sau khi được tiêm chích. Và vụ này gây chấn động ở Trung Quốc, nơi đã xảy ra nhiều vụ tai tiếng trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm hay dược phẩm. Trong một thông cáo chung, hai định chế nhà nước là Ủy ban Quốc gia về Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình và Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm khẳng định là theo cuộc điều tra về cái chết của các em tiến hành từ ngày 13 đến 31 tây tháng 12 2013, không có bằng chứng là các nạn nhân bị chết do chích vaccine. Theo bản thông cáo, 9 trong số các trường hợp tử vong không liên can gì đến thuốc chủng do Viện Bào chế BioNTech tại Thâm Quyến sản xuất. Về cái chết 8 em còn lại, phải chờ kết quả giảo nghiệm tử thi mới biết rõ nguyên nhân. Vụ trẻ em hàng loạt bị chết trên đây đã gây chấn động ở Trung Quốc, nơi thường xuyên bị những vụ tai tiếng khuấy động, từ vấn đề an toàn thực phẩm, sữa trẻ em cho đến thuốc men. Tuyên bố của các giới chức y tế vào ngày hôm nay cho biết như thế, Tuy nhiên là họ vẫn chưa trấn an được dân tình. Một trong những lý do là vì trước đây vào năm 2003, chính quyền Trung Quốc cũng đã thoạt đầu tìm cách ém nhẹm vụ dịch viêm phổi cấp tính, bệnh SARS, để rồi sau đó phải trầy trật chống đỡ.
Dạ vâng, trong khi đó thì liên quan đến Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày hôm nay cho biết ông sẽ rút lui sau cuộc bầu cử quốc hội trong năm nay. Phát biểu tại cuộc họp báo với đầy đủ đầu tiên trong vòng 3 năm nay thì ông đã nói rằng ông rời khỏi chức vụ với phẩm giá nguyên vẹn như 9 năm trước đây và ông không hề lợi dụng chức vụ của mình để mang lại lợi ích nào cho bạn bè hay người thân trong gia đình. Ông Singh, 81 tuổi, cho biết ông Rahul Gandhi nên lên thay cho ông nếu đảng Quốc Đại đương quyền giành được thắng lợi cho nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy là đảng đối lập do ông Narendra Modi lãnh đạo có phần chắc sẽ giành được thắng lợi sau khi đánh bại đảng Quốc Đại trong những cái cuộc bầu cử cấp tiểu bang mới đây. Và ông Modi là người đang giữ chức thống đốc tiểu bang Gujarat ở miền Tây bị tố cáo đã không làm gì nhiều để ngăn chặn cuộc nổi loạn chống người Hồi giáo vào năm 2002, vốn là không lâu sau khi ông lên làm thống đốc, và vụ bạo động đó đã gây tử vong cho hơn 1.000 người. Vâng, xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Thái Lan, khi mà lực lượng biểu tình chống chính phủ vào ngày hôm nay 3 tây tháng 1 theo giờ địa phương đã tuyên bố rằng họ sẽ không chiếm đóng các sân bay hay là hệ thống giao thông công cộng khi mà chiến dịch chiếm đóng Bangkok được mở ra vào ngày 13 tây tháng 1 tới đây. Và trước đó thì người biểu tình đã khẳng định sẽ mở hàng loạt các tụ điểm biểu tình quanh thủ đô Bangkok và ngăn chặn các viên chức chính phủ đến sở làm, cũng như là cắt điện và nước tại các tòa nhà chính phủ bao vây quanh dinh thự của Thủ tướng Dinluc Sinawatra. Và thủ lĩnh của người biểu tình là ông Suthep cũng đã tuyên bố rằng sẽ tổ chức hàng loạt các cuộc diễn hành kể từ ngày 5 tây tháng 1 tới để tạo khí thế cho chiến dịch chiếm cứ Bangkok. Vào năm 2008, thì cuộc biểu tình của người lực lượng theo phe áo vàng chống chính quyền thân Thủ tướng Thaksin khi đó đã khiến các sân bay ở Bangkok làm tê liệt và hàng ngàn du khách cũng đã bị kẹt lại tại các sân bay. Tuy nhiên, người phát ngôn của cuộc biểu tình tuyên bố thì lần này du khách sẽ không có gì phải lo sợ. Ông cho biết, tôi kêu gọi du khách hãy cảm thấy thoải mái, thậm chí họ có thể tham gia cuộc biểu tình cùng với chúng tôi. Tôi hiểu sự lo ngại của các doanh nghiệp, nhưng nếu thủ tướng từ chức, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đó là phát ngôn của người phát ngôn của nhóm biểu tình cho biết. Trước đó thì phe áo đỏ, đây là phe ủng hộ cho chính phủ, đã thề rằng sẽ bảo vệ Bangkok vào ngày 13 tây tháng 1. Một số nhà quan sát quan ngại rằng nguy cơ hai phe đụng độ sẽ gây đổ máu. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên và thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Trung Quốc thì hôm qua toàn bộ 52 hành khách trên chiếc tàu nghiên cứu Nga bị mắc kẹt trong băng đá hơn một tuần lễ ở Nam Cực đã được máy bay trực thăng đưa đến nơi an toàn. Nhưng mà giờ đây thì thủy thủ trên chiếc tàu Trung Quốc tham gia cái công tác mà cứu cấp, e rằng tàu của họ có thể cũng sẽ bị mắc kẹt. Hôm nay thì các thủy thủ trên tàu phá băng Tuyết Long là tàu đã dùng trực thăng để mà di tản hành khách trên tàu Nga, nói rằng bây giờ tàu của họ khó đã có thể di chuyển trong khối băng đá sau khi đứng yên một chỗ trong nhiều ngày. Cơ quan an toàn hải dương Australia cho biết là tàu phá băng có tên là Aurora Australis của Úc Đại Lợi, vốn có nhiệm vụ đưa những hành khách được cứu trở về lại Australia, đã được lệnh tạm thời lưu lại trong khu vực để phòng ngừa trường hợp tàu Tuyết Long cần được giúp đỡ. Cơ quan này còn nói thêm rằng chiếc tàu Trung Quốc sẽ tìm cách chạy tới vùng biển không có băng đá vào sáng thứ Bảy khi mà điều kiện thủy triều thuận lợi hơn. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Trung Quốc, thì theo nguồn tin báo chí, Công an Trung Quốc ngày hôm qua đã thông báo là đã tịch thu được 3 tấn thuốc methamphetamine, còn được gọi nôm na là thuốc lắc, tại thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng là trung tâm cung cấp loại ma túy này. Trong chiến dịch bố ráp quy mô gần 200 người tình nghi hoạt động trong 18 đường dây buôn bán ma túy đã bị bắt. Lực lượng an ninh đã mở chiến dịch bố ráp hôm Chủ nhật tuần qua, sử dụng đến cả trực thăng và tàu tuần tra nhanh. Lục Phong là một thành phố cách Hồng Kông khoảng 200 cây số. Trong 3 năm gần đây đã nổi lên thành nơi cung cấp đến 1/3 lượng thuốc lắc sản xuất ở Trung Quốc. Theo Cơ quan Liên Hiệp Quốc chống ma túy, thì thuốc lắc đã sử dụng dưới dạng viên hay là bột, hiện là đứng đầu thứ hai trong số các loại ma túy được ưu chuộng ở Trung Quốc sau heroin, tức là bạch phiến. Vào tháng 11 năm 2013, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã gióng lên tiếng chuông báo động về hiện tượng thuốc lắc tràn ngập các đường phố hay phòng trà, hộp đêm tại châu Á vì rất dễ bào chế.
Vâng, trong khi đó thì nhóm chủ xin lỗi quý vị, trong khi đó thì nhóm chủ chiến Al-Asabat tại Somalia cho biết họ đã đứng đầu đằng sau một cái vụ đánh bom vào cuối ngày hôm qua tại Mogadishu, làm ít nhất là 11 người đã thiệt mạng. Nhóm này đã nhận trách nhiệm trong một tuyên bố ngày hôm nay về vụ tấn công bên ngoài của một khách sạn ở gần một phi trường quốc tế trong thành phố nơi có nhiều giới chức của chính phủ và nước ngoài cư ngụ. Và cuộc tấn công đã có một cái sự liên quan đến một cái xe bom tự sát tiếp theo một cái vụ nổ sau khi các nhân viên cứu hộ đã đến tiếp cứu. Và Al-Shabaab có một thời kiểm soát hầu hết các thủ đô Somalia nhưng đã bị lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên hiệp châu Phi lãnh đạo đẩy lùi ra khỏi Mogadishu và những thành phố chính khác. Xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến vùng Trung Đông khi mà Bộ trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry đang có mặt tại Trung Đông trong cố gắng mới nhất của ông nhằm nối lại các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Theo như kế hoạch thì ông dự định sẽ gặp Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas vào ngày hôm nay 3 tháng 1 theo giờ địa phương tại vùng bờ Tây và một ngày sau khi thảo luận với Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Ngoại trưởng John Kerry đến Jerusalem vào hôm qua, thứ Năm, giữa lúc các giới chức Israel và Palestine tỏ thái độ miễn cưỡng trong việc nối lại các cuộc hòa đàm đã bị trì hoãn từ lâu. Lập trường của cả hai bên dường như đã trở nên cứng rắn hơn, bất đồng xuất phát từ những đề nghị về các khu định cư của người Do Thái và những dàn xếp về an ninh tại một số khu vực Palestine tại vùng bờ Tây đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh Israel. Ông Kerry tỏ ý hy vọng rằng ông có thể tìm được một sự đồng thuận nào đó từ cả hai phía. Và ông Netanyahu cũng đặt nghi vấn về sự cam kết của người Palestine đối với hòa bình. Ông cũng kêu gọi ông Abbas hãy bác bỏ chủ nghĩa khủng bố. Mục tiêu trước mắt của ông Kerry là tạo dựng một bộ khung nhằm giải quyết các vấn đề chính trị đã gây trì hoãn một cuộc thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Các vấn đề này bao gồm vấn đề biên giới, an ninh và quy chế của thành phố Jerusalem, cũng như quyền của người tị nạn Palestine được trở về quê hương cũ. Chuyến thăm khu vực lần này của ông Kerry được thực hiện sau khi Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestine hồi đầu tuần này. Đây là vụ phóng thích tù nhân, đây là một phần trong cam kết của Israel nhằm giúp phục hồi các cuộc đàm hòa đàm. Cho tới lúc này thì Israel cũng đã trả tự do cho 78 tù nhân Palestine trong mấy tuần gần đây. Ông Tổng thống của Palestine là Mahmoud Abbas tuần này đã mô tả các tù nhân được phóng thích như những anh hùng, mà đây là một cái từ mà ông Netanyahu cũng đã lên án rất là nhiều. Ông Kerry xem việc thực hiện thỏa thuận hòa bình giữa hai bên là một mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối ngoại tại khu vực Trung Đông, và Hoa Kỳ đã đề ra hạn chót để thực hiện thỏa thuận này là vào cuối tháng 4 năm nay. Kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu của Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn, và chúng tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo sau một vài thông tin thương mại. Xin quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng và xin tạm chào quý anh chị.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý, chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, Hiền Chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương, họ có giá đặc biệt exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1,000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1,500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền. 972-977-0693
972-977-0693.
OI Cargo Dallas gửi hàng nhanh về Việt Nam thông báo nhằm phục vụ cho việc gửi quà Tết về Việt Nam được thuận tiện và nhanh chóng. Hãng OI Cargo Dallas tăng cường 3 chuyến hàng về Việt Nam một tuần
và giao quà tận nhà trong vòng 5 đến 7 ngày.
Pick up hàng tại nhà miễn phí trong vùng Dallas Forward.
Văn phòng mở cửa 7 ngày một tuần, đặc biệt vào thứ tư từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một chi tiết xin liên lạc với hai văn phòng chính: Tình Thương Gift Shop gần chợ Việt Nam Plaza Hampton City, 817-759-2995.
OA Cargo Dallas tại Garland gần nhịp sóng Music, 972-496-4949 496-4949.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: nước dừa Coco Rico 1 đồng 99 một giây, đậu xanh cà 99 cent một gói, gạo nhựt 89 cent một bao, xương bò 2 pound 99 cent, cánh gà 99 cent một pound, dừa tươi 89 cent một trái, bông cải trắng 2 bông 99 cent, cải xanh 79 cent một pound, đậu que 79 cent một pound, xà lách đỏ 3 bó 99 cent. Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972 276 1185. Xin kính mời.
Mùa xuân về bên ta. Trung tâm thương mại Asia Times Square kính mời quý vị đến với đêm chợ hoa lần thứ 7 Xuân Giáp Ngọ 2014, chủ đề Xuân Hội Ngộ, được tổ chức liên tục trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 1 năm 2014 từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối.
Các đêm văn nghệ hứa hẹn thật nóng bỏng, vui nhộn trong ngày xuân với sự có mặt của các ca nghệ sĩ Hà Vi, Andy Watt và một số ca sĩ địa phương. Đặc biệt, ngày 8 tháng 2, chương trình Đêm Casino trở lại do Phòng Thương mại thành phố Cranberry phối hợp với Asia Times Square tổ chức. Quý cơ sở thương mại và đồng hương muốn mướn gian hàng hoặc bảo trợ, xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 469-774-4331.
Tin hấp dẫn, cơ hội kiếm thêm tiền và được sản phẩm dùng free. Công ty Stephen & Associates ở Carrollton đang có rất nhiều cuộc khảo cứu mỗi tuần lễ dành cho mọi lứa tuổi, từ 12 đến 70 tuổi. Nếu đủ điều kiện để tham gia, quý vị sẽ được tặng sản phẩm để xài ở nhà và sẽ được tặng thêm tiền thưởng.
Chương trình trị mụn cho nam nữ tuổi từ 16 đến 45 tuổi đang có mụn trên mặt. Nếu được chọn tham gia, quý vị sẽ được tặng 330 đồng.
Chương trình chống nhăn cho phái nữ, nếu được chọn tham gia, quý vị sẽ được tặng 100 đến 250 đồng.
Những chương trình này hoàn toàn miễn phí. Đây là cơ hội rất tốt. Xin ghi danh ngay với chị Joanne Trang 972-716-0630, 972-716-0630.
Happy Holidays và đón mừng năm mới, khắp năm chi nhánh Teletron đồng loạt tặng với bốc thăm trúng 5 ghế massage Inada cho quý khách mà không cần phải mua hàng. Toàn bộ sản phẩm đã hạ giá đến 80% off.
Mắt đánh răng đại hàng 4 cái 1 đồng, bộ hợp thủy tinh 5 cái 2 đồng, rồi đất Cotto 3 đồng, lầu inox 2 ngang 8 đồng, cặp máy giặt sấy GE 688 đồng, tủ lạnh Whirlpool 25Q 888 đồng.
Samsung 32 inches 208 đồng, 40 inches 398 đồng, 46 inches 498 đồng, 55 inches 698 đồng, 60 inches 898 đồng. Điện Tiger 10 cước 1 đồng khi mua dàn karaoke Bose 901. Máy massage chân chỉ có 1 đồng khi mua phòng xông hơi của Hoa Kỳ Lifetime Guarantee.
Sony 40 inch chỉ 1 đồng khi mua Inada Medical Massage Chair. Sony 32 inch chỉ 1 đồng khi mua Sony XPR 4K và Bose Lifestyle. Máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji chỉ 1 đồng khi mua nệm Lamborghini và Chestable Bed hay Tempur-Pedic Grand Bed.
TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy chỉ 1 đồng khi mua bàn ăn, giường ngủ, sofa 100% Italy, trả góp đến 4 năm không tiền lời. Ghé thăm Teletron để có cơ hội trúng 5 ghế massage Inada mà không cần phải mua hàng.
Teletron tọa lạc trên đường Pony Parkway, khu Asia Times Square. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bàn chân trắng kẽo, không tì vết.
Hi, anh định không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào ngang, bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493. Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Tea Tree Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Tree Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu 750 ml sale 129 đồng 99 cent, Hennessy XO 185 đồng 99 cent và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Tree Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả, chúng tôi xin được phép trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn. Và chúng tôi xin trở lại với bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, khi mà theo như bản tin CNN cho biết là khoảng 1/3 đất nước Hoa Kỳ, tương đương với khoảng 100 triệu người ở trên 22 tiểu bang, nằm trên tuyến đường đi của cơn bão tuyết lớn nhất đầu năm 2014. Và tuyết dày khoảng vài cm đã xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, nhưng vào thời điểm bão tuyết lên cao nhất theo dự kiến sẽ rơi vào đêm hôm qua cũng như là rạng sáng hôm nay. Hiện có ít nhất là 2.300 chuyến bay đã bị hủy, trong đó các sân bay tại khu vực Chicago và New York là những sân bay bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão. Và có gần 3.900 chuyến bay tại hai sân bay này đã bị trì hoãn tính đến chiều hôm qua. Hàng chục trường học đã đóng cửa ngay ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ đông, và các thành phố cũng đã đưa ra lệnh cấm đậu xe trên đường phố. Ngoài ra, các khu vực tạm trú cho người vô gia cư được dự kiến sẽ trở nên quá tải. Và sáng hôm nay thì mức tuyết tại khu vực Boston, tiểu bang Massachusetts dự kiến là dày hơn 30 cm, và tình trạng tương tự cũng đã diễn ra ở nhiều tiểu bang khác như là Vermont, New Hampshire và Maine, nơi nhiều người dân đang phải sống trong cảnh mất điện. Nhiệt độ đã giảm nhiều khi đêm xuống ở khắp các vùng Đông Bắc đã khiến cho các giới chức lo ngại. Theo như thống đốc của bang Massachusetts là ông Devil Patrick đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không phụ trách các công việc khẩn cấp phải rời khỏi cơ quan vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương, và cảnh báo người dân không được ở lâu bên ngoài. Tuyết phủ dày trên các con đường là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn ở tiểu bang Indiana, khi đó một xe tải đã bị mất lái và đâm vào một xe buýt đang chở khoảng 50 người. Vụ tai nạn làm cho một người thiệt mạng và hơn hàng chục người bị thương. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Phong Nguyên và quý vị. Báo chí báo New York Times và The Guardian của nước Anh đang kêu gọi sự khoan hồng cho Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, người đã tiết lộ hàng loạt các tài liệu mật về chương trình mật thám của Hoa Kỳ. Ông Edward Snowden, 30 tuổi, đang hưởng quy chế trị nạn ở nước Nga, trong khi Hoa Kỳ yêu cầu ông này trở về đối diện với tội làm gián điệp và chịu án tù dài hạn nếu ông ta bị kết tội. Trong một bài xã luận vào hôm thứ Năm, thì tờ Thời báo nói rằng ông Snowden có thể đã phạm tội, nhưng cho rằng ông đã thực hiện một điều tuyệt vời cho đất nước bằng cách cho người dân Hoa Kỳ biết được những cái thông tin mở rộng về quy mô của chương trình giám sát mà cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đang thực hiện. Tờ báo cũng nói rằng Tổng thống Barack Obama nên trực tiếp chỉ đạo các trợ lý của ông để bắt đầu tìm một phương thức kết thúc sự phỉ báng ông Snowden. Tờ Guardian cũng nói rằng việc tiết lộ thông tin của ông Edward Snowden là một hành động của sự can đảm về đạo đức, và ông Obama nên cho phép Snowden trở về Hoa Kỳ với nhân phẩm. Một cái viên chức quan trọng của NSA đang điều tra việc tiết lộ của ông Snowden. Ông Rick Letchett gần đây gợi ý rằng ông Snowden có thể được ân xá nếu như ông trao trả những tài liệu chưa tiết lộ mà ông còn nắm giữ. Tuy nhiên, tòa Bạch Ốc và các viên chức tình báo quan trọng khác của Hoa Kỳ vẫn duy trì quan điểm kêu gọi truy tố Snowden. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì buổi tối đầu năm dương lịch, lãnh sự quán của Trung Quốc ở San Francisco đã bị đốt cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Một phát ngôn viên của tòa lãnh sự ngày hôm qua đã kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ các nhân viên ngoại giao Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc và hứa hẹn sẽ tìm kiếm và đưa thủ phạm ra trước pháp luật. Tại Bắc Kinh ngày hôm nay, tờ Global Times đã chỉ trích tình trạng mất an ninh, cho rằng Hoa Kỳ không thể chối bỏ trách nhiệm. Thông cáo của lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, một người nào đó đã quăng hai xô xăng vào cổng tòa lãnh sự và châm lửa vào lúc 21 giờ 25 địa phương, đúng vào tối thứ Tư, tức là 1 tây tháng 1, gây ra các thiệt hại nghiêm trọng. Cảnh sát lính cứu hỏa của thành phố và bộ phận an ninh ngoại giao đã can thiệp ngay lập tức. Hiện nay thì tòa lãnh sự đã đóng cửa nhưng vẫn có vài nhân viên làm việc. Trước khi phóng hỏa thì thủ phạm đã đậu chiếc xe vận tải nhẹ trước lãnh sự quán. Người ta vẫn chưa biết được người này là nam hay là nữ và động cơ là gì, và cảnh sát Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì 20 bang tại Hoa Kỳ và thủ đô Washington cho phép sử dụng cần sa vào các mục đích y khoa. Tuy nhiên, bang Colorado ở miền Tây nước Mỹ đã trở thành tiểu bang đầu tiên cho phép bán cần sa nhằm mục đích giải trí, và giới hoạt động hy vọng rằng cuộc thí nghiệm này sẽ mở đường cho một xu hướng trên khắp nước Mỹ và cả thế giới. Một buổi liên hoan của công nghiệp sản xuất cần sa đã được tổ chức tại một quán bar ở thành phố Denver, bang Colorado ngày những cái dịp lễ Tết dương lịch, và tại đó thì khách hàng lần đầu tiên đã được mua cần sa một cách hợp pháp để giải trí. Và Được biết rằng một luật lệ tương tự tại bang Washington ở vùng Tây Bắc nước Mỹ cũng sẽ bắt đầu có hiệu lực trong năm nay. Và tháng trước thì Uruguay đã trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa việc sản xuất và buôn bán cần sa. Xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và kính chào quý thính giả cũng như chào quý anh chị. Chúng ta sẽ trở lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, như thông lệ đầu năm, những vị nguyên thủ quốc gia đều gửi thông điệp đi toàn quốc. Lời của thông điệp hầu hết đều hứa hẹn mang lại những điều tốt đẹp hơn cho đất nước và dĩ nhiên cho đời sống của người dân. Từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi xây dựng một nước mới vững mạnh hơn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ở Hoa Đông và cải cách kinh tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết sẽ làm hết sức có thể để cung cấp hệ thống giáo dục tốt, giải quyết vấn đề thất nghiệp. Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Cộng thì kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, thực hiện giấc mộng Trung Quốc. Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye đưa ra lời hứa phục hồi kinh tế, tăng cường an ninh quốc gia, gia tăng nỗ lực thúc đẩy hòa bình và đặt nền móng cho hòa giải. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì bày tỏ thiện chí của Nga mong tăng cường hợp tác song phương với Hoa Kỳ. Thế nhưng ngược lại những thông điệp mang tính cách củng cố hòa bình, phát triển kinh tế, tăng cường ngoại giao với các nước trên thế giới thì một thông điệp mang tính cách đầy hận thù máu lửa được nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un gửi ra trong ngày đầu năm sẽ là nhận chìm bán đảo Triều Tiên và đe dọa cả Hoa Kỳ bằng vũ khí nguyên tử. Kim Jong-un còn tự khen việc ra lệnh hành quyết người chú dượng là hành động cương quyết và cho rằng sự kiên quyết này đã tăng cường sự đoàn kết trong đảng. Siết chặt sự đoàn kết để tăng cường quyền lực cũng là chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và tiếp tục làm. Ở trong thì thanh trừng đảng viên, ở ngoài thì đàn áp dân chúng. Thế nhưng còn sâu cái giuồng cái dế, xéo lắm cũng quàng, nên đã có nhiều đảng viên kỳ cựu tuyên bố bỏ đảng. Và người dân ngày nay không còn sợ công an, cảnh sát là những công cụ của đảng nữa, mặc dù họ bị đánh đập, bị tù đày. Họ tranh đấu mà không có một tấc sắt trong tay, làm phương tiện chống đỡ trước dùi cui bắn súng. Thế nhưng ngày đầu năm, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng lại cũng có một thông điệp như ai. Trong thông điệp này, Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc nhân dân làm chủ và rằng dân chủ là tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh, là tập trung nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài sản. Thông điệp láo khoét đầu năm được lật tẩy qua cuộc biểu tình hết năm này qua tháng nọ của người dân cày nhưng không bao giờ có ruộng vì ruộng bị nhà nước tước đoạt. Điển hình là vụ biểu tình mới nhất trong ngày Tết Dương lịch năm 2014. Chỉ sau tang lễ của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ngày 30 tháng 12 năm 2013, cuộc biểu tình có sự tham dự của hàng trăm dân oan từ các tỉnh miền Nam như Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Sài Gòn, Đồng Tháp, Bình Dương. Trên các biểu ngữ, dân biểu tình viết rõ tên họ và chức vụ của những kẻ đã ăn cướp nhà cửa đất đai. Điều đáng chú ý là họ đã dăng những biểu ngữ với câu vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dũng để tri ân người ca nhạc sĩ đã hiến dâng đời mình cho công cuộc đấu tranh nhân quyền trong nước. Người chiến sĩ dân chủ này đã liên tiếp tố cáo chính sách độc ác với dân, hèn với giặc của nhà cầm quyền. Trong thông điệp của Tổng thống Nga khi ra lệnh ân xá cho cựu tỷ phú dầu mỏ là Mikhail Khodorkovsky, người từng là đối thủ chính trị của ông, Putin đã nói quyết định này nhằm mục đích khiến hệ thống tư pháp của chúng ta nhân đạo hơn và ông nói mẹ của ông ấy đang ốm nặng. Trong khi ngành pháp luật của Cộng sản không hề có nhân đạo, Cộng sản ác độc làm ngơ trước bao nhiêu hoàn cảnh, mẹ già, vợ dạy con thơ đau ốm, dõi mắt trông chờ người thân vô tội, bị Cộng sản đánh đập giam cầm mà không hề được thấy mặt. Có hoàn cảnh mẹ phải tự thiêu để giải thoát nhọc nhằn. Nhiều người bệnh chết trong tù vì không được chăm sóc thuốc men. Nhìn cuộc biểu tình đầu năm 2014, quá thật linh hồn Việt Dũng đã trở về cố quốc cùng dân oan. Và cuộc biểu tình tuy đã bị đàn áp dập tắt như những cuộc biểu tình trước, nhưng cuộc biểu tình là thông điệp của bầy én. Con én không mang lại mùa xuân, nhưng báo hiệu mùa xuân đang đến, có nghĩa là chế độ Cộng sản sẽ bị cáo chung trong một ngày không xa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.